Kính thưa cộng đoàn, trước khi định cư trong đất hứa, Israel là một dân tộc sống đời du mục. Cuộc đời của họ gắn liền với đoàn chiên. Họ dẫn dắt đoàn chiên tìm đồng cỏ, tìm nguồn nước uống. Và đây là một kinh nghiệm được áp dụng cho mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của người. Vì là một dân du mục cho nên chiên là tất cả tài sản mà họ có. Bởi vậy họ tìm đủ mọi cách để gìn giữ đoàn chiên của mình. Ban đêm họ lấy những cành cây làm ràng chung quanh bầy chiên để cho chiên được an toàn. Họ nhóm lửa sưởi ấm cho chiên, cũng là đuổi xa thú dữ. Và ban ngày những người mục tử sẽ dẫn chiên của mình đi tìm của ăn, đi tìm nước uống. Người mục tử mùi của chiên vàng vất trên họ, cho nên chiên phân biệt đâu là người chăn dắt, đâu là kẻ trộm, đâu là người chăm sóc, hay đâu là kẻ phá hoại. Đó là hình ảnh rất đẹp để diễn tả những vị lãnh đạo ở trong dân của Chúa. Khi Thiên Chúa chọn gọi những người hướng dẫn dân, đại diện cho Chúa hướng dẫn dân, thì người cũng thường chọn những vị có kinh nghiệm trong việc chăn dắt đàn vật. Ông Mô-sê là một ví dụ. Ông chăn chiên, cho nên ông rành rẽ đường đi nước bước ở trong sa mạc. Ông biết chỗ nào có bóng mát để cho đàn chiên của ông được nghỉ, chỗ nào có suối nước để cho đàn chiên của ông được khuây khỏa. Cho nên khi được Chúa chọn dẫn Israel đi về miền đất hứa, ông đã tận dụng tất cả kinh nghiệm của một người mục tử để chăn dắt đoàn chiên của Chúa tìm về vùng đất xanh tươi. Vua David khi được Chúa chọn cũng là một người chăn chiên. David với kinh nghiệm rất mưu trí trong việc bảo vệ đoàn chiên đã được Chúa chọn gọi và đặt làm vị vua lãnh đạo Israel. David đã đánh đuổi những dân tộc chung quanh, ức hiếp Israel, đồng thời thống nhất tất cả dân tộc trở về một mối hai miền Nam Bắc. Và qua những hình ảnh của các vị lãnh đạo tốt lành như thế, dân Chúa nghĩ đến sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa quan phòng đã gửi đến những vị mục tử tốt lành, những vị mục tử hy sinh cả cuộc sống của họ để đem lại bình an, để đem lại an toàn và để cho đàn chiên được phát triển phồn thịnh. Đây là điều mà chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn thực hiện qua các giao ước. Ngài hứa bảo vệ dân, Ngài sẽ coi dân như là sản nghiệp, và ngược lại, dân cần tuân thủ giới luật của Chúa được ký kết ở núi Sinai. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu được giới thiệu là vị mục tử được Chúa Cha gửi tới ủy thác cho đàn chiên để Ngài chăm sóc. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị mục tử đích thực, vị mục tử tốt lành, bởi vì toàn thể cuộc đời của Ngài sống gắn bó với chiên. Ngài ví mình như là cánh cửa, như là cánh cổng của chuồng chiên, một cánh cổng mở ra lúc bình minh để cho đàn chiên đi ăn, và cánh cửa khép lại vào ban đêm để giữ cho chiên được an toàn. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu diễn tả Thiên Chúa như là vị mục tử nhân lành mà các thánh vịnh cựu ước đã nói tới: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ, vân vân. Chúa Giêsu đưa chúng ta vào đồng cỏ của lời Chúa. Ngài cũng đưa chúng ta vào đồng cỏ của tiệc thánh thể. Ở đó tâm hồn, thể xác chúng ta được bồi dưỡng, được thăng tiến trong ân sủng của Chúa. Ngươi cũng bảo vệ chúng ta khỏi tất cả sói dữ, khỏi tất cả mưu mô ma quỷ, là những lời của những vị mục tử giả gây chia rẽ đàn chiên. Gần đây chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều loại sứ điệp được phổ biến một cách lén lút hay là không công khai, những sứ điệp để ở nơi này nơi khác để chúng ta thuận tiện đọc được. Và thường chúng ta đọc vào những sứ điệp đó thì thấy sợ hãi, thấy bất an. Đó là dấu hiệu của những người từ già đã lén lút chia rẽ đoàn chiên. Nếu một sứ điệp không phải do vị chủ chăn của chúng ta công bố, nếu một sứ điệp mà chúng ta đọc vào chúng ta cảm thấy sợ hãi, và một sứ điệp đọc vào cảm thấy bất an, thì chúng ta hãy tránh xa, bởi vì điều đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta, cũng chẳng phải là của ăn Chúa gửi đến để chăm sóc linh hồn chúng ta. Và trong thời hiện đại chúng ta thấy rằng có nhiều thứ cổng, nhiều thứ cửa, cổng thông tin không chính thức loan truyền những thông điệp chống phá hội thánh, chống phá Đức Giáo Hoàng, hoặc gieo rắc sự chia rẽ trong hội thánh. Chúng ta cũng cần cẩn trọng với tất cả những loại cổng, những loại cửa đó có thể làm cho chúng ta xa lìa đàn chiên của Chúa. Chúa Giêsu là cánh cổng dẫn chúng ta vào nguồn sự sống mới. Ngài đã hy sinh để cho chúng ta được sống, và Ngài đã dẫn chúng ta vào qua cái cánh cổng của lòng thương xót. Ở đó chúng ta được Chúa chữa lành, được Chúa tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cầu nguyện cho trong hội thánh xuất hiện những tâm hồn nhiệt thành theo Chúa, để noi gương Chúa trở thành những người cộng tác với Chúa chăn dắt đoàn chiên, những người mục tử vương mùi chiên như Đức Thánh Cha Phanxicô nói, để có những người thực tình yêu mến đoàn chiên của Chúa, hy sinh cuộc đời cho đoàn chiên Chúa. Mừng lễ Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được sống trong sự gìn giữ, bảo vệ, chở che của Chúa. Cả tâm hồn và thể xác chúng ta được tình thương của Chúa chăm sóc, hướng dẫn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn tin tưởng vào lời của Chúa, tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa.